sao về cách thờ phượng của Cao Đạt? Tại sao thầy lại biểu các con tạo thiên nhãn mà thờ? Thầy không dạy thờ hình tượng như các tôn giáo khác. Các con phải biết rằng trời là lý, thì cái lý ấy rất thông minh, bao quát càn khôn thế giới. Thầy đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con, nên chỉ thờ thiên nhãn là thờ thầy. Tại sao thiên nhãn là thầy? Thầy có giải trước rằng nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Nhãn là trái tim của con người, trái tim ấy là tạo hóa, tức là thần, mà thần là lý hư vô. Lý hư vô ấy là trời vậy. Người tu hành chừng nào luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quần hư, luyện hư quần vô, thì quyền quang nhất hiếu ấy mở quát ra. Quyền quang nhất hiếu ấy là chi? Là thiên nhãn vậy. Nó ở ngay nê quần cung, gom trọn chân dương chánh đạo. Hai con mắt của các con là nhục nhãn, tức là âm với dương, thì cũng như thái cực là thiên nhãn. Còn lưỡng quan là nhật nguyệt, hành soi sáng khắp cả càn khôn, cứ tuần hoàn mãi hết ngày đến đêm, hết đêm cái ngày không bao giờ dứt sự hành động của tạo hóa. Thiên bàn, thầy giải vô cực đăng. Trước khi chưa phân trời đất thì khí hư vô bao quát càn khôn sáng soi đầy trong vũ trụ. Nó là một cái trung tâm điểm, tức là đạo. Đạo ấy mới sinh ra thái cực, quá lưỡng nghi. Lưỡng nghi là âm dương, động với tịnh. Có âm dương rồi mới sanh quá vạn vật. Ngọn đèn các con thờ chính giữa đó là giả mượn làm công năng. Phật tiên truyền đạo cũng do đó, các con thành đạo cũng tại đó. Nó chạy chính giữa, nó ngay chính giữa, không lai động, sao xuyến, chiếu rọi soi khắp cả càn khôn. Mặt nhật, mặt nguyệt, có lúc sáng, có hồi tối, chứ nó thì khắc nào cũng tỏ rạng, không lưu lờ. Nhân vật nhờ đó nó mà sanh, nhờ đó mà thành, nhờ nó mà an vui. Trời đất nhờ đó quang minh trường cửu, người tu hành nhờ đó mà tạo Phật tác tiên, siêu phàm nhập thánh. Thể chinh qua bên tả thì thành tả đạo, xê qua bên hữu thì là bàn ngôn. Ngay chính giữa là chính đạo, các con nên thường tường lý ấy. Lý ấy ở trong tâm, tâm an tịnh vô vi, tự nhiên bất động, là chánh đạo. Tâm còn tính mưu tà, trước quỷ, độc ác hiểm sâu, ấy là bàn ngôn tả đạo, chớ chi các con. Hai chén nước là âm dương động với tịnh. Âm dương là cơ động tịnh của trời đất, tức là thần khí của các con. Tu hành không nhờ thần khí lấy gì luyện đắc thần thai. Trời đất không có âm dương, làm sao quá sanh vạn vật? Muôn vật không có tống mái, làm sao sinh sản thêm ra? Thi dân dạy đạo, khổ đời muốn lánh gắn tìm phương, dành dực từng mong chắc thế thường, xảo sự tuần đời đừng bẩn tục. Trao te nét đảo nực hương, rừng thiền ngàn dặm trời xoay bước, biển khổ muôn chia khách lạc đường, gặp được nẻo ngay đời có mấy. Hình lòng khối ngọc tạo nên gương, gắng sức trao dồi một chữ tâm, đạo đời muôn diệt khỏi sai lầm. Tâm hành ắt đạt đường tu dựng, tâm chánh mới mong mối đạo cần. Tâm ái nhân sanh an bốn biển, tâm hòa thiên hạ trị muôn năm. Đường tâm cửa thánh dầu chưa dẹn, có buổi hoài công bước đảo tầm. Phải giữ chân linh đặng trọn lành, ngọc ngư toàn nữ đấng tinh anh. Lượt điều cổ Phật không chừa tội, hình phạt di tôn chẳng dị tình, chánh trực kinh quay loài giả dối, công bình vừa sức kẻ chân thành, mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn, biết sợ sinh khuyên cẩn thận mình, màn trời đã dẹp ngút mây trương, bước tới đài qua thấy tỏ tường, ngọc sang non côn đà gặp nẻo, lối mòn động bích chớ lầm đường, chánh tà đôi nẻo tua tầm trước, thư thiệt muôn thần gắn tỉnh hương, mê tỉnh chuông cua phân biệt tiếng, rừng thiền nô nức loáng hương, tìm đạo mà chi khá khỏi mình, bên mê mới dẫn giấc sinh, dung trọng cõi phúc ân trang thấm, dòng mối đường tiên nghĩa tạc, tâm chánh nương nhau dịu lối chánh, lòng thanh nhờ lẫn lóng hơi thanh, thiên cơ tuy hẳn nêu trường tạo, lướt khỏi ngàn thu quả đắc, đổi tục về tiên sắc tưởng nhường, lưới trang cho khắc giọt hồng ông, rừng tầm thanh nhã say đạo, bể khổ manh măng giấc khách thành, linh dược đầy bầu là cõi ái, kinh luân nặng túi ấy nguồn nhân, buồn trương nay vẫn chờ sống lệ, đưa chiếc xem giữa đánh thành, cậy kẻ giải con cũng lẽ thường, cho roi cho giọt mới là thương, nhân tình chi chẳng mưu thâu phục, thế giới không chi phép đổ lường, nhỏ dại thầy núi mùi đạo hạnh, lớn con mây xứng mặt hiền lương, vinh hoa phẩm cũ ngôi xưa đó, khổ cực các con chớ bỏ trường, trao dồi giữ xứng phận nam y, tấn thối riêng lo kịp thế thì, thanh sử tình đeo gương nữ kiệt, hồng ân chi thêm bạn âm nhi, lọc lừa chớ để đem pha thắng, lui tới đừng cho mạc lộn trì, hạnh đức điểm tô non nước Việt, muôn năm bia tạp tiếng còn ghi, thiều quan nhặt phúc phúc màu xuân, trở bước quanh co ráng liễu trình, hưng giọt ma na lao tục lỵ, ngửa thuyền bát nhã thoát mê thân, trao tâm hiệp sức dung nành thánh, dưỡng thánh chờ thi sạch bẩn trần, phước gặp tam kỳ trời cứu độ, ngăn tu kịp buổi lướt đại dân, giải thích nội tâm và ngoại tâm đền thánh. Phần cũ trùng đài đền thánh có ba đài, ấy là tam ngũ: một, bát quái đài là linh hồn; hai, ngũ trùng đài là hình thể; ba, hiệp thiên đài là chân thành. Như trời có nhật nguyệt tinh, đất có thủy quả phong, người có tinh khí thành, đạo có tam giáo, Phật tiên thánh, ba hiệp một mới thành hình thể, mới có sự khôn ngoan và sáng suốt được. Như con người thiếu linh hồn là phải chết, thiếu chân thành là phải điên, thiếu hình thể là không thành người. Ấy vậy vật bất ly thân, hôm nay tòa thánh là thay thế hình thể Đức Chí Tôn tại thế cho chúng sanh đến mà nhìn thấy, tức là Chí Tôn, để cứu vớt chúng sanh lần thứ ba, theo lời tiên tri của Chúa Giêsu đã nói, trong 2000 năm thì có Chúa xuống thế, nhưng Ngài đến như kẻ trộm đi ban đêm, Ngài sẽ quyền diệu hơn ta, nhiều người kính mến hơn và không chịu đổ máu như ta. Khi Ngài đến, có nhiều tiếng còi kêu la inh ỏi ở trên không trung, tám khuôn hình trước bao lân đền thánh. Một, vua hạ võ thị thủy, lúc Ngài chăn dân đốc thúc dân khai phát sông Lương, sông Dị cho dân khỏi ngập lụt. Hai, vua Nghiêu tìm hiền, lúc Ngài đi du sơn gặp ông Thúng đang cài voi chim lượm cỏ, thì Ngài biết ông này hiền nên Ngài rước về nhường ngôi và gả con. Ba, Ngoại Hứa và Hữu Sào là hai vị tổ công nghệ đầu tiên Đức Hứa Sào dạy cất nhà và làm gỗ, Đức Ngoại Hứa tìm cách làm ra lửa, dạy dân nấu nướng và tạo ra đồ kim khí. Bốn, Phạm Lãi và Tây Phi là hai nhân vật đời Kiến Quốc. Đây là Tây Phi làm xong sứ mạng rồi gặp Phạm Lãi, là người tri ngộ, gặp vợ chồng giữ lời hứa hẹn trong buổi sơ giao, hôm nay được thoại chí đi du học. Năm, Khương Thượng và Võ Thiếp. Lúc Khương Thượng ngồi câu nơi sông vị, thì Võ Thiếp gánh củi đến nghỉ nơi bạc khe, thấy Khương Thượng ngồi câu không ngồi và lưỡi câu ngay đét, thì nói rằng câu thời câu giận chứ phải câu cá đâu. Võ Thiếp vừa cười vừa nói: ông đến tuổi đó mà còn câu thời câu giận, tôi mắc nực cười. Khương Thiệu nói: chớ cười ta, hôm nay ngươi gánh củi xuống chợ đụng người ta mà cường mạng thật như lời. Võ Thiếp gánh củi xuống chợ bán đụng nhầm người ta té chết, lính bắt giải đến vua Văn Dương vẽ dòng giam lại, thì Võ Thiếp khóc và xin với vua: tôi còn mẹ già, xin về nuôi mẹ 3 năm sao sẽ xuống mà thọ tội. Vua thấy có hiếu bèn cho về nuôi mẹ, ấy là lúc Khương Thượng gần ra không nồng. 6. Bá Nha và Tử Kỳ là bạn tri âm. Bá Nha là quan nước Tần, đây là lúc đi sứ nước Sở, về đến cửa sông Hán Dương nhằm tiếp Tuân Thu Tăng Sáng. Ngài bèn ra lệnh cầm cấm thuyền lại nghỉ, rồi lấy đàn cầm ra mà đàn một khúc, bỗng đứt dây, ngài biết có người nghe lén. Ngài sai Tả Hữu lên bờ kiếm Tử Kỳ ngồi trên bờ núi Mã Yên, lên tiếng trả lời. Hai người ngồi đối đáp, vừa tay hiệp ý, bèn xin kết nghĩa anh em. Ngài hẹn năm sau ngày này sẽ hội nơi đây. Đúng ngày hẹn, Bá Nha đến tấm thuyền dưới bến, chờ hoài không thấy Tử Kỳ. Ngài buồn quá bèn lấy cây đờn ra mà đờn, thì tiếng kêu nghe ai quán. Ngài biết Tử Kỳ có nạn, ngài mới cùng tùy tùng lên núi Mã Yên mà tìm, thì mới hay Tử Kỳ đã thoát. Ngài đến mộ thăm và tế xong, ngài lấy cây đờn đem ra đờn khúc đoạn ca để tế người tri âm, rồi bẻ cây đờn gãy hai, ngài để trên mộ Tử Kỳ rồi đi. 7. Sào Phủ và Hứa Do. Đây là lúc Hứa Do gặp vua Nghiêu tìm hiền. Hứa Do là người hiền triết có tiếng, vua Nghiêu bèn kêu mà nhường ngôi. Hứa Do trả lời: tôi không ham phú quý, không thích công danh, muốn tự do thông thả ngao du, nhưng tiếng nói của vua Nghiêu vẫn còn trong tai, nên xuống suối mà rửa. Vừa lúc Sào Phủ dẫn trâu cho uống nước, thấy vậy mới hỏi: anh Hứa Do làm gì mà rửa tay mãi vậy? Hứa Do trả lời: tôi đi gặp vua Nghiêu kêu tôi mà nhường ngôi, vì tôi không thích công danh, mà nghe tiếng nói ấy vẫn còn văng vẳng ở trong tai, nên tôi phải rửa. Sào Phủ nói: may dữ a, nếu tôi không hỏi anh thì trâu tôi uống nhầm nước anh rửa lỗ tai thì cũng vô bụng nó rồi. Nói xong bèn dẫn trâu lên trên dòng nước mà cho uống. 8. Châu Mãi Thành là người nho sĩ nước Lỗ. Ngài có vợ mà vẫn ham học, cả lúc gánh củi chăn trâu không lúc nào mà quên sự học, cứ lo đọc sách năm thi vịnh phú mà không lo việc giàu nghèo. Người vợ thấy vậy khuyên ông lo làm ăn, nhưng ông có chí học hành, vợ khuyên hoài không được. Vợ bèn trốn bỏ nhà ra đi. Sau ông thi đỗ làm quan, người vợ về xin ở lại, thì ông bảo múc tô nước đầy đổ xuống đất, bảo vợ hốt lại cho đầy, thì ông mới ở lại. Người vợ thất chí bèn tự tử mà chết. Ông đem chôn bên đường và dựng mộ bia như vậy: thanh ở trì biên ngộ nhất khu, thiên niên mai tốt bất mai tu, đình đình ký giả nhân gian phụ, tự cổ tàu khang đáo bạc đầu. Ông thiện và ông ác, tích vua Tỳ Kheo Dương Đế sanh nặng hai người con trai, người lớn tên là Tỳ Dân, nhỏ là Tỳ Vũ. Vua Tỳ Kheo có lòng ngộ đạo nên muốn truyền ngôi lại cho Tỳ Dân đặng đi tu, nhưng sợ Tỳ Vũ chiếm đoạt nên vua Tỳ Kheo mới sai Tỳ Vũ qua nước Hàng Châu để chiêu ngộ anh tài. Khi Tỳ Vũ đi rồi thì ông mới truyền ngôi lại cho Tỳ Dân chữa trị trong nước. Rồi Tỳ Kheo đến Am Dân mà tu niệm. Tỳ Vũ đi ngộ anh tài xong trở về bái yết vua cha, thấy anh mình đã lên ngôi kế vị mới hay tự sự. Tùy Dân thuật lại vì cha muốn xuất gia tu niệm mới truyền ngôi lại cho anh. Tùy Vũ nói anh hiền lắm. Tùy Dân không sợ, vậy anh phải đưa Ngọc Ấn lại cho tôi sửa trị thiên hạ. Tùy Dân không chịu, bèn ôm Ngọc Ấn thủy thù mà chạy lên Tam Dân tầm cha. Tùy Kheo thấy con có hiếu đệ, bèn rước về Tây Phương thành Phật. Thì Tùy Vũ cũng theo đến, thấy anh mình thoát xác đặng tiên, thì ăn năn tỉnh ngộ, phủi hết cuộc đời gian sơn sự nghiệp, bèn rút hết khối tình bỏ ngoài tai, rồi lo tu cũng được đắc đạo, là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Hình Tam Thánh, đức Thanh Sơn, đức Nguyệt Tâm và đức Phong Sơn, trước khi chưa khai đại đạo tam kỳ cổ độ, nhân sanh làm đóng tội tình nên thiên điều đem ra trị tội. Nhân sanh kêu nài mãi mà không chịu thọ hình, nói rằng các tôn giáo ngày trước Chí Tôn đã bế, còn Phật giả vô ngôn, không có lời dạy bảo, mà Chí Tôn cũng không khai mối đạo nào, thì nhất biết đâu mà làm lành lánh dữ cho khỏi phạm tội với thiên điều. Nên ba ông nói đứng ra trước mặt Đức Chí Tôn và nhân loại mà ký tờ hòa ước. Đến năm Bính Dần 1926, Đức Chí Tôn mới khai đại đạo. Ba ông này đắc lĩnh làm hướng đạo dìu dắt nhân sanh, đem bác ái công bình làm nền tảng mà độ rỗi chúng sanh. Từ Á sang Âu đều lấy Nho Tông làm căn bản, nên Đức Tôn Nhật Tiên, Tôn Sơn, Chân Nhân cầm nghiêm mật ấy là nền tảng của đạo Nho phát khởi tại nước Trung Hoa. Lại nữa, nghiêm mật tượng trưng sự hòa hợp từ Đông chí Tây, muốn biết nhau và viết thành văn tự đều nhờ nơi nghiêm mật. Cân công bình, con người sinh ra ở trên mặt thế, nhất nhất vật gì hữu hình tức hữu hoại đều giả tạo hết, chỉ có linh hồn là thiệt tướng, bất tiêu bất diệt mà thôi. Khi hồn lìa khỏi xác, chỉ có đem theo cái tội và cái phước. Dù chủng tộc nào cầm một lực của tạo hóa, thì chính bàn tay thiên liêng của tạo hóa mới cầm cân công bình đặng. Vì mặt thế này, mắt thấy tai nghe thì không khi nào cầm cân cho đúng lý của tạo hóa. Bó qua trước lòng chuông và lầu trống, tích đời vua U Dương, đời nhà Châu, nằm chim bao thấy một bó hoa ở trên không rớt xuống biển, trong lúc mặt trời vừa mọc sáng ra, đức vua đem chuyện nằm chim bao thuật lại cho vị quân sư nghe và bảo đoán xem lành dữ. Vị quân sư đoán rằng bệ hạ thấy biển ấy là nước của bệ hạ, thấy mặt trời mọc ấy là mối đạo, thấy bó hoa là sự tinh tí ấy dậy trong nước của bệ hạ, trong ba ngày nữa có một mối đạo mới. Quả thật trong ba ngày có Đức Phật Thích Ca đến mở đạo Phật ngôi Hiệp Thiên Đài. Hiệp Thiên Đài có ba chi là chi pháp, chi đạo và chi thế. Tổ pháp trưởng quản Hiệp Thiên Đài để thông công cùng các đấng thiên liêng và chỉ huy chi pháp, tức là nắm giữ chân thuyền lực pháp của đạo. Dưới quyền tổ pháp có bốn vị thời quân là bảo pháp, hiến pháp, cai pháp và tiết pháp. Thượng phẩm chỉ huy chi đạo, chi đạo có bổn phận giáo hóa nhân sanh về mặt đạo, độ rỗi phật hồn nơi cõi hư vô. Đức thượng phẩm là hớn trung ly trong mắt tiên, hôm nay ngài làm xong phận sự đắc đạo thành tiên, ông cầm cây lâm tu phiến để quạt đưa chân hồn vào bạch ngọc kinh. Đây là hình vị môn đệ đầu tiên để khai sáng nền đạo, độ dẫn chúng sanh khỏi luân hồi chuyển kiếp. Dưới quyền của thượng phẩm có bốn vị thời quân là bảo đạo, khai đạo, hiến đạo và tiết đạo. Thượng sanh chỉ huy chi thế, có trách nhiệm với đời dìu dắt nhân sanh vào cửa đạo. Dưới quyền của thượng sanh có bốn vị thời quân là bảo thế, hiến thế, khai thế và tiết thế. Ba chi hiệp lại là thập nhị thời quân cầm diền mối của đạo để thông công cùng các đấng thiên liêng truyền dạy. Thất đầu xà, rắn bãi đầu là loài khó chịu, cám dỗ con người ở trong bãi đầu là tượng trưng cho thất tình. Ba đầu ngước lên là hỷ, lạc, ái. ấy là ba mối lành, bốn đầu cúi xuống là ố, nộ, ai, dục, ấy là bốn đầu xấu. Rắn là giống độc, thất tình lôi cuốn con người vào đường tội lỗi, hại linh hồn con người phải chịu đọa đày nơi trầm luân khổ hải. Nên tôn giáo nào cũng phải diệt thất tình mới mong đắc đạo. Giải thích chữ khí. Chữ khí là thứ là hư vô chi khí, tức là khí sanh quan. Con người thọ khí sanh quan mà sống. Ấy vậy, khí sanh quan là trời. Vì buổi hạ quan này, Đức Chí Tôn có nói Thiệp Thiên Đài là nơi thầy tử, tức là Chí Tôn ở sau đặng kiểm soát để con cái của ngài vào nơi Bạch Ngọc Kinh. Các thời kỳ mở đạo trước, các vị giáo chủ đứng trước môn đệ dìu dắt theo sau. Không người quan sát làm hết chân truyền, nên tu thì nhiều, đến khi đắc đạo thì ít. Vì vậy kỳ ba này Đức Chí Tôn ở sau mà độ rỗi 92 ức nguyên nhân ở trong thời kỳ mạt kiếp này vậy. Thẩm cũ trùng đài. Cũ trùng đài dưới có 9 cấp thay thế cho cũ phẩm thần tiên là địa thần, nhân thần, thiên thần, địa thánh, nhân thánh, thiên thánh, địa tiên, nhân tiên, thiên tiên. Trên cõi cũ thiên khai quá, tức là thay thế cho 9 tầng trời. Mỗi cõi có 6 cột đồng cùng du tế soát ở trong ấy. Nếu có động tĩnh thì có 6 rồng về Bạch Ngọc Kinh mà câu rỗi. Giải thích cột rồng. Trong đền thánh có 28 cây cột rồng là thay thế cho nhị thập bát tú, tức là thần thánh tiên thật vậy. Vì nơi Bạch Ngọc Kinh khi Đức Chí Tôn ngự thì có thần thánh tiên thật đứng đầu. Đền thờ Đức Chí Tôn hôm nay tượng trưng cột rồng ấy là thay cho thần thánh tiên thật đặng chầu Đức Chí Tôn. Lại nữa cũng tượng trưng cho đạo khai tại nước Việt Nam là thành bính. Giải thích đồng nhiều màu. Đây là thời kỳ nhất kỳ và ba lập giáo. Thì có ba hội nhất kỳ cổ độ thanh dương đại hội màu xanh. Có Đức Nhiên Đăng làm chủ hội. Nhị kỳ cổ độ hồng dương đại hội màu đỏ.